chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, Tuyết Hoang là một trong số lượng không nhiều các tác phẩm văn học khai thác mảng đề tài cuộc sống mưu sinh của người Việt ở các nước Đông Âu thập kỷ 80-90 thế kỷ trước. Cuốn tiểu thuyết tái hiện lại hành trình dài của nhân vật chính là một trí thức Hà Nội, quá trình từ một nghiên cứu sinh du học trở thành người ngày đêm quay cuồng với vòng xoáy của đồng tiền. Hành trình của anh cũng là hành trình của một thế hệ người Việt thời đó, những con người mang theo khát vọng đổi đời ở một xứ sở xa lạ, loay hoay tìm kiếm hạnh phúc. Tiền bạc từng có rồi lại mất, hạnh phúc cũng tưởng chừng đã chạm đến, nhưng sau cùng còn lại là cảm giác dã rời hoang vu của tâm hồn như cảnh tuyết vừa mới vui đấy lại trở nên buồn bã, cô quạnh. Tuyết Hoang thật sự là một cuốn phim đời chất lọc, là chứng nhân của một thời và là sự hấp dẫn không thể đặng đừng khi ta cầm cuốn sách trong tay. Tuyết Hoang là tác phẩm văn chương đầu tay của tác giả Trần Quốc Quân. Hiện anh sống và làm việc tại Warsawa, Ba Lan. Bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay, mời quý vị đón nghe nội dung tiểu thuyết này.
Lần đầu Nguyên thấy tuyết. Cơ man nào là tuyết? Tuyết chồng lên tuyết, trải khắp đất trời một màu trắng xóa hoang dại. Vạn vật như được bọc trong tuyết. Thảm tuyết phủ kín mặt đất, hoa tuyết vương đầy cây lá. Bông tuyết bay mù mịt không trung, chăn tuyết chịu nặng kéo võng mây trời. Trên nền tuyết trắng tinh khôi, những dấu giày in thành từng lối nhỏ. Nguyên hà hơi xoa hai lòng bàn tay, nhún nhảy hai chân, nhưng hai hàm răng vẫn lập cập va vào nhau. Dựng cổ, kéo khóa áo NATO màu siêu thẫm lên kín cổ, thọc tay vào túi quần bò Kinjo màu tím than. Nguyên vẫn luôn miệng suýt xoa vì lạnh. Khoác túi vải trên vai, sục đôi giày thể thao dưới tuyết. Nguyên cắm đầu đi như chạy, cho đôi bàn chân tê cóng nóng lên. Nguyên không nhớ nổi đã đổi mấy lần tàu điện, đi qua bao nhiêu con phố. Xuống bến cuối nằm ở rìa bìa rừng, Nguyên phải quốc bộ hơn 2 cây số nữa. Trời tối sẫm, Nguyên lầm lũi bước trên con đường vắng bóng người. Một cành cây khô sơi cũng khiến Nguyên giật mình. Tiếng gió thổi xào xạc qua kẽ lá cũng khiến Nguyên dựng tóc gáy. Gã say rượu từ trong ngõ nhỏ sổ ra càng khiến Nguyên thót tim. Điểm hẹn tại một nơi heo hút trong căn nhà gạch bỏ hoang, không còn sót lại một cánh cửa nào. Ánh sáng từ cột đèn đường len lỏi qua kẽ lá rọi xuống hắt hiu. Nét mặt căng thẳng, Nguyên giơ tay xem đồng hồ. Đã quá hẹn 15 phút, vẫn chưa thấy người ấy đâu. Rút từ trong túi quần mảnh giấy nhầu nhĩ, Nguyên chìa xa ánh đèn. Chính bút tích người ấy viết rồi nhét vào tay Nguyên đây. Đúng ngày giờ này, đúng con phố này, đúng ngôi nhà này. Nguyên không thể nhầm được, hay đã xảy ra điều gì bất chắc. Sợ rơi vào ổ phục kích của cảnh sát, Nguyên nháo nhác nhìn quanh. Chưa kịp lùi vào rừng, Nguyên thấy một bóng người vừa hối hả đi về phía mình, vừa ngoái lại phía sau. Nấp vào một gốc cây, Nguyên căng mắt theo dõi. Đến trước ngôi nhà hoang, người ấy đứng lại quan sát. Đúng cô ấy rồi. Chính mái tóc vàng óng ả dài quá bờ vai cặp lại sau lưng ấy. Chính gương mặt thanh tú trên thân hình thon thả ấy. Trong chiếc áo dạ màu tím than trùm lên chiếc váy len màu xám cùng đôi bút da màu nâu cao quá đầu gối, người phụ nữ chừng 35 tuổi gợi cảm hơn hẳn lúc mặc áo blue trắng đứng sau quầy kính. Rời gốc cây, Nguyên bước đến gần người phụ nữ, hắng giọng. Quay lại thấy Nguyên, cô ấy nở nụ cười tươi, gật đầu chào. Không gian yên tĩnh, tiếng lá rụng thật khẽ trên nền tiếng gió thoảng nhẹ. Người phụ nữ tiến lại, ghé miệng sát tai Nguyên thì thầm. Mùi da thịt đàn bà lẫn trong mùi nước hoa phảng phất làm Nguyên mê mẩn. 2 năm biển biệt xa vợ, nỗi thèm khát trong Nguyên trỗi dậy. Hít một hơi sâu, Nguyên muốn giữ chặt thật lâu trong lồng ngực, hương thơm quyến rũ tỏa ra từ cơ thể đàn bà đang tuổi hừng hực, sung mãn. Nguyên chợt choàng tỉnh, bẽn lẽn đẩy vai người đàn bà ra. Tôi xin lỗi, khuya quá rồi, tôi phải về ngay để kịp chuyến tàu điện cuối đêm. Nhìn đăm đăm vào đôi mắt Nguyên, người đàn bà bất giác mỉm cười. Ánh đèn đùng đục trong màn đêm không che nổi đôi tay luống cuống và nét mặt bối rối của Nguyên. Người hối hả đưa hàng, kẻ vội vàng giao tiền. Chiếc túi ba tầng Nguyên đem theo, mở bung ra căng tròn. Đường ngập tuyết, bốn bánh xe nhỏ dưới đáy túi giờ trở nên vô dụng. Khoác túi lên vai, Nguyên gồng mình xài những bước dài ra bến tàu. Cứ đi một quãng, Nguyên phải dừng lại để đổi vai. Ngoài trời bút giá, nhưng bên trong làn áo khoác mỏng, lưng Nguyên đầm đìa mồ hôi. Chuyến tàu điện cuối đêm đang chở khách. Từ xa, Nguyên cuống quýt hô tay ra hiệu cho lái tàu đợi. Bến thật ra chỉ là hai thanh dây chạy vòng tròn để tàu đổi hướng, với bốn cột đèn tù mù và cái chòi lợp mái tôn, ba mặt gỗ, bên trong có chiếc ghế tựa dài. Trên tàu ngoài lái, Nguyên, đôi vợ chồng già và gã say rượu ngồi rũ rượi ở ghế cuối. Trong lúc đợi tàu chạy, đôi vợ chồng già ngả đầu vào vai nhau thủ thỉ. Gã say rượu ngả nghiêng, trực đổ xuống sàn. Còn Nguyên thì gục mặt, ôm chặt cái túi ba tầng. Tuyết rơi dày đặc, nhìn những bông tuyết đọng trên mặt ngoài kính tàu điện. Tuột dần xuống, tan ra thành dòng nước nhỏ ngoằn ngoèo. Nguyên lại nhớ cảnh chiều nay đứng bên cửa sổ ngắm tuyết. Ngoài trời, đám bạn cùng lớp, đứa thì nắm tuyết ném nhau, đứa thì đắp hình người tuyết. Trong phòng, Nguyên bồn chồn thấp thỏm, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến đầu tiên. Mỗi khi tàu dừng bánh, lác đác có người lên xuống, còn trực trục bến tàu nữa mới đến ga ký túc xá. Lúc này, trên tàu chỉ còn lái, Nguyên và gã say rượu ngã lăn ra sàn nằm co quắp. Nhìn vào gương chiếu hậu, Nguyên thấy người lái tàu nhún vai, lắc đầu như thầm bảo, mặc xác hắn. Tưởng tượng hành trình sắp tới của những vị thuốc óng ánh xếp đầy bên trong túi ba tầng, Nguyên mãn nguyện vì đã chọn du học Ba Lan. Thứ bảy này, Nguyên sẽ ngồi tàu hỏa, đem số thuốc này lên Warsaw bán lãi gấp đôi. Nếu móc nối để chuyển được về Việt Nam bán thì còn lãi gấp 4. Tiền thu được, Nguyên lại chuyển thành thuốc, rồi lại bán lãi gấp đôi, gấp 4. Cứ thế nhân lên thành hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu đô la. Nhìn trộm ánh mắt người lái tàu trong gương chiếu hậu, Nguyên kịp ghìm một tiếng reo. Băng qua tòa nhà 11 tầng của trung tâm dạy tiếng Ba Lan mang dáng dấp kiến trúc hộp diêm dựng đứng, tàu dừng lại bến ký túc xá Lumuba dành cho sinh viên nước ngoài. Màn đêm yên ả, lạnh lẽo, leo lét ánh đèn như muốn nuốt chửng Nguyên cùng chiếc túi ba tầng. An đã ngủ từ lúc nào? Tiếng khóa cửa lạch sạch, tiếng chân va phải ghế, tiếng Nguyên húng hắng ho, không làm tiếng ngáy pho pho của An đứt quãng. Nguyên kéo khóa túi, đổ nước ra sàn rồi ngồi bệt xuống bên cạnh để phân loại, xếp, đếm. Vì bicep tôn đỏ, vì ampicillin trắng, vì vitamin B6 xanh, hộp nhựa rifamycin vàng hình trụ. Đóng gói xong, Nguyên xếp đống thuốc vào ngăn treo quần áo trong tủ tường gỗ ép màu nâu nhạt, chiếm trọn cả bức tường đối diện cửa sổ. Căn phòng 20m² gọn gàng, không để lại một vết tích đáng ngờ. Mối thuốc vừa cạy được, ngoài sự tưởng tượng của Nguyên, mang tâm trạng người trúng số. Nguyên trằn trọc suốt đêm. Trước khi đến điểm hẹn, Nguyên không hình dung nổi, người phụ nữ mảnh mai đó moi được từng ấy thuốc, chắc cô ta là cửa hàng trưởng. Phải nuôi dưỡng con bò sữa này tử tế để vắt được thật nhiều, Nguyên tự nhủ. Hôm ở nhà chị Châu về, Nguyên háo hức bắt tay tìm ngay mối thuốc. Bọn đàn anh khóa trước dọa, thuốc được nhà nước trợ giá, bởi thế nằm trong danh mục cấm buôn bán. Nhưng nỗi khát khao kiếm tiền khiến Nguyên bất chấp nguy hiểm. Mỗi khi bước vào hiệu thuốc, cảm xúc thôi thúc trỗi dậy. Nguyên muốn vơ cả quầy, hàng nghìn, hàng vạn vỉ thuốc bày trong tủ kính. Nhưng trải qua 3 tháng, tối nào Nguyên cũng về không. Lặn lội ngồi tàu, sục tuyết bao đêm, Nguyên vẫn chưa cậy được mối thuốc nào. Nản chí, Nguyên định bỏ cuộc. Người ta đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Nguyên không gặp ma, mà bắt được con bò sữa. Thật lạ, cửa hiệu nằm khuất trên con phố nhỏ, gần ngoại ô lại nhiều thuốc thế. Và lại hơn nữa, khi Nguyên đang tần ngần chưa dám mở miệng, thì con bò sữa chủ động sấn đến. Ông muốn mua thuốc? Vâng, nhưng tôi không có đơn.
Tôi biết rồi, ông mua thuốc không phải để chữa bệnh cho bản thân.
Vâng, tôi muốn mua số lượng lớn.
Lớn là bao nhiêu?
Là càng nhiều càng tốt.
Ông cần những loại thuốc này phải không?
Con bò sữa viết mấy chữ lên tờ giấy rồi đẩy ra trước mặt Nguyên.
Sao bà biết những thứ tôi cần?
Đừng tò mò, ông hãy làm theo những điều tôi viết trong này.
Con bò sữa hí hoáy viết lên mặt sau tờ giấy, gấp lại rồi dúi vào tay Nguyên.
Đến giờ, Nguyên vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tại sao người phụ nữ ấy thấy đầu đen, mắt xích lại sấn đến gã bán thuốc? Tại sao cô ấy biết rất rõ các loại thuốc mình cần? Chắc cô ấy từng là đầu mối cung cấp thuốc cho người Việt. Hay đây là cái bẫy, cảnh sát răng ra để dụ con mồi?
Ôi xào, bao đêm vất vả, giờ cá đã vào ao, Nguyên cứ quây chặt.
Sợ gì? Cứ thử dấn thân chấp nhận mạo hiểm rồi sẽ biết.
Thứ bảy này, Nguyên sẽ lên Warsaw giao những vỉ thuốc đầu tiên cho chị Châu để nhận lại 500 đô la, gấp đôi số tiền mà Nguyên đã trả cho con bò sữa.
Nhẩm tính, tài sản sẽ nhân lên thành số đô la mà trước đó chưa bao giờ dám mơ. Nguyên nhắm mắt lại bâng khuâng.
Liệu có bị chị Châu ép giá? Hay là chuyến này lên Warsaw, mình sẽ lê la tham khảo giá thuốc ở các đầu nậu khác?
Nhưng ngộ nhỡ lộ chuyện, chị Châu sẽ loại mình ra khỏi đường dây thì xôi hỏng bỏng không?
Chị Châu có thể trả rẻ hơn chỗ khác, nhưng đảm bảo bao tiêu số lượng lớn.
Thôi, chả dại gì.
Tham bát bỏ mâm. Mới khởi nghiệp còn non nớt, mình rất cần chỗ dựa vững chãi như chị Châu.
Nguyên gạt bỏ ngay ý định lang trạ vừa lóe lên trong đầu.
Trở mình nhìn sang giường bên, thấy An trùm chăn kín cổ, há mồm gáy. Nguyên bất giác thở dài. Mấy tuần nay, đêm nào Nguyên cũng thân cỏ lặn lội. Trong khi ngoài giờ lên lớp, An vẫn vô tư, tự thỏa mãn các nhu cầu bản năng, chẳng thèm đoái hoài đến việc kiếm tiền. Đang mày mò tìm mối tiêu thụ số hàng mang từ Việt Nam sang, bỗng dưng một ngày đẹp trời, Nguyên nghe An khoe.
Kể cũng tiếc, trước lúc bay không xoay được tiền nên tôi chẳng có hàng mang theo, trong khi tôi có mối tiêu thụ cực tốt.
Tuyệt quá, vậy giới thiệu cho bạn đi, đang bí đây.
Tưởng ông bán hết rồi.
Đâu có, vẫn nguyên đai nguyên kiện.
Nguyên mở tủ chỉ cho An xem thùng cắt tông, bên trong đầy kimono, áo thêu, vòng xương lắc chai.
Tôi quen hai vợ chồng người Việt, đều tốt nghiệp đại học bên này. Chồng đã làm xong tiến sĩ, vợ là con nhà nòi ngoại giao, chùm buôn thuốc tân dược đấy. Thu mua hàng thủ công mỹ nghệ, họ làm thêm cho vui.
Thế thì tôi đoán ra ai rồi?
Có thể lắm. Ông nghe hai cái tên Châu Dương bao giờ chưa?
Không thể tin nổi. Ông làm sao mà quen được vợ chồng soái số một đó?
Hai đứa mình, người hôi dình nước mắm, nghe tên Châu Dương đã choáng. Thoáng thấy mặt rồng còn không dám ngẩng đầu lên nhìn trộm.
Ở đời thiếu gì điều bất ngờ. Thực ra, chị Châu là bạn của chị tôi.
Vậy thứ bảy này, ông dẫn tôi lên diện kiến anh chị ấy nhé.
Phải gọi điện trước. Soái số một chứ có phải người thường đâu mà muốn đến là đến.
Không, thứ bảy thì chủ nhật vậy. Đừng để tới tuần sau, lâu lắm.
Ok, ăn sáng xong, tôi xuống phòng thường trực gọi điện.
Đầu Nguyên căng như dây đàn, mà thời gian thì hờ hững trôi như nước sông mùa cạn. Đêm thứ sáu, chờ mãi không thấy An về, Nguyên đành leo lên giường, vừa ngáp, vừa với tay tắt đèn. Bỗng có tiếng kẹt cửa. An ào vào phòng, nhăn nhở.
Tuyệt vời ông mặt trời, tiếc là tối nay ông không đi cùng. Tôi mới tìm ra một sàn nhảy toàn các em sinh viên đẹp thôi rồi, lại còn xịch xi nữa.
Tâm trạng này, tôi chơi bời thế mẹ nào được.
Tâm trạng gì?
Ông không nhớ ngày mai gặp vợ chồng Châu Dương à?
Chuyện nhỏ, ngày mai mới thứ bảy.
Ông coi là chuyện nhỏ, nhưng với tôi là rất lớn.
À, tôi quên khuấy. Hôm qua chị Châu bảo, đổi sang thứ bảy tuần sau.
Đôi khi ông trời mải chơi, lập trình nhầm số phận. Người chẳng ham làm giàu, vô tư như An thì quen vợ chồng soái, trong khi Nguyên nai lưng, cõng hàng sang rồi sung sục tìm mối tiêu thụ, thì vua không biết mặt, chúa không biết tên. May ông trời sửa sai cho Nguyên, hưởng hồng phúc được ở cùng phòng với An. Nghe thiên hạ đồn, chị Châu là người quyết cả trên giường, cả trên chiến trường làm ăn, chứ không phải chồng. Muốn thành công, Nguyên phải gây được ấn tượng với chị, chứ không phải là anh Dương. Bằng mọi giá, Nguyên phải kết nối được với vợ chồng soái ca số 1 này. 6 giờ sáng thứ bảy, Nguyên lay kéo, réo gọi đủ kiểu mà An vẫn nhắm nghiền mắt, túm chặt mép chăn. Nguyên phải giật mạnh tay, chiếc chăn bay ra khỏi giường. An mới chồm dậy lảo bảo. Không kịp ăn sáng, Nguyên mang theo 2 cái bánh mì kẹp thịt bọc trong giấy báo, rồi cùng An hối hả ra ga, ngồi tàu lên Warsaw. Quãng đường 150 km, tàu tốc hành chạy trong 2 tiếng. Nhà chị Châu cách ga Szczecina chỉ nửa tiếng đi bộ. Muộn nhất, Nguyên và An phải trở về trên chuyến tàu khởi hành lúc 6 giờ chiều. Không thì phải tranh ghế ngủ với lũ say rượu ở ga. Thời bao cấp, vé rẻ như cho. Ngày nghỉ, mọi người tranh thủ du ngoạn, nên tàu chật như nêm cối. Cửa kính đóng kín mít, ngoài trời tuyết rơi, gió cuốn ào ào. Trong toa, Nguyên chen vai, cài chân với hành khách trên lối đi ngột ngạt, nồng nặc mùi mồ hôi. Gần 12 giờ trưa, Nguyên và An đứng trước một công trình kiến trúc cổ được xây dựng khoảng giữa thế kỷ 19 còn sót lại gần như nguyên vẹn sau chiến tranh. Đó là tòa nhà 5 tầng cách cung văn hóa, điểm zero của thủ đô Warsaw chưa đầy một cây số. Mặt tiền tòa được trang trí bằng các họa tiết kiến trúc đắp nổi, mềm mại, tinh tế. Hai cánh cổng gỗ màu nâu lúc nào cũng khép chặt, ngăn cái sân nhỏ với con phố bên ngoài. Bước vào trong, cảm giác cũ kỹ lâu không được sửa sang từ các bậc cầu thang đá lõm cả mép, tay vịn gỗ mòn vẹt gắn trên khung sắt uốn hình hoa văn theo Nguyên lên tận tầng 2. An ấn nút chuông gắn trên khung cửa gỗ màu nâu đậm, có tiếng rét loẹt xoẹt, một gương mặt phụ nữ Á Đông tươi tắn, duyên dáng hiện ra sau cánh cửa. Đã nghe thiên hạ đồn trước đó, nhưng Nguyên vẫn ngỡ ngàng trước nhan sắc quý phái đầy quyến rũ của người phụ nữ ngoài 35. Như đã quen biết từ lâu, chị Châu nheo mắt. Để chị đoán thử xem ai là An nhé. Đang ngây người, hai trai trẻ thích thú với sự ngộ nghĩnh tinh nghịch của chủ nhân. Nguyên chưa kịp mở miệng thì chị Châu đã chỉ tay vào An. Đây, mặt quắc thước, râu quai nón, vẻ phong trần, nó chứ ai? An toét miệng. Vâng, em đây, chị tài thật. Đẩy rộng cánh cửa, chị Châu đứng nép sang một bên, phẩy nhẹ tay. Hai em vào nhà đi. Thực ra chị chẳng tài giỏi gì đâu. 3 tháng trước, chị của An gọi điện, gửi gắm cậu em sắp sang Ba Lan. Đã giới thiệu em là môn sinh Vịnh Xuân. Nhìn nét võ biền hiện trên mặt, chị đoán ra ngay. Theo tay chị Châu chỉ, hai trai trẻ cởi áo khoác, treo vào nhánh gạc nai, đóng trên tường, ngay sau cửa ra vào. Chị Châu chợt quay về phía Nguyên cười. Ôi, chị vô ý quá. Cậu bạch diện thư sinh này tên gì vậy? An nhanh nhẩu. Đây là Nguyên, bạn cùng lớp, cùng phòng ký túc xá với em. Nguyên và An lẽo đẽo theo chị Châu vào phòng khách bên trái hành lang. Bước qua cánh cửa gỗ phủ sơn trắng lên những viền trang trí. Nguyên choáng ngợp trước căn phòng lộng lẫy, chìm trong ánh sáng dịu dịu, tỏa ra từ bộ đèn pha lê, treo dưới trần đắp nổi hoa văn. Hai bộ rèm cửa sổ bằng gấm màu xanh lục thêu nhũ vàng thả xuống sát mép sàn, tôn lên vẻ sang trọng của bộ sofa nệm nhung xanh, khung gỗ trắng điểm các giải thép vàng. Nội thất căn phòng mang phong cách cổ điển của giới quý tộc châu Âu cuối thế kỷ 19. Cái sàn gỗ mộc mới tân trang phảng phất mùi nhựa cây phát ra những tiếng cọt kẹt dưới mỗi bước chân Nguyên. Chỉ tay vào bức tranh sơn mài khảm trai hình hòn trống mái Vịnh Hạ Long, choán phần lớn bức tường trước mặt, chị Châu hồ hởi khoe. Tết năm ngoái, anh chị lặn lội về tận làng nghề Tràng Sơn, đặt nghệ nhân làm đấy. Ngồi rúm sát bên An, ở đầu ghế dài bọc nhung, bên trên phủ tấm ni lông trong suốt, Nguyên cảm nhận rõ cái uy của người đàn bà trước mặt. Thấy Nguyên giáo giác ngó quanh, chị Châu hiểu ngay. Anh Dương đang tắm giờ. Mấy phút sau, anh Dương khoác kimono lụa đỏ bước vào phòng khách. Nguyên và An vội vàng cung kính chào. Vẫn ngồi yên, chị Châu nhíu đôi lông mày. Anh mặc kiểu gì lạ thế? anh Dương bẽn lẽn. Anh ra chào khách rồi vào phòng thay đồ đây. Uy quyền của chị Châu phát tiết đến độ không cần Tinh ý, Nguyên nhận ra ngay. Mắt chị tinh nhanh, còn mắt anh đờ dại. Tiếng chị sang sảng, còn giọng anh hụt hơi. Khuôn mặt chị sáng láng, còn sắc diện anh nhợt nhạt. Thấy bộ tứ, thần, khí, thanh sắc toát ra, chị đều ăn đứt anh. Nguyên càng tin rằng, muốn thường xuyên được bước chân vào căn nhà này, phải gây được ấn tượng với chị Châu. Mới ra mặt lần đầu, vẻ thân thiện trên gương mặt anh Dương khiến Nguyên tin cậy. Còn thái độ vồn vã của chị Châu lại khiến Nguyên e ngại. Rất sốt sắng, chị Châu mời hai đứa ở lại ăn bữa trưa. Chị bảo, ăn xong ấm bụng, hai anh em ra bắt tàu hỏa về là vừa. Nguyên ỡm ờ, nói đãi bôi. Phiền anh chị quá, bọn em ra ga ăn quầy quà cái gì chả được. Chỉ sợ lỡ chuyến tàu cuối. Chị Châu cười khẩy. Không lừa nổi được chị đâu. Giờ tàu từ đây xuống đấy chị thuộc lòng. Cứ mỗi tiếng rưỡi có một chuyến, đến tận 8 giờ tối nhé. Nguyên nhìn sang An vẻ chờ đợi. Bất vờ thứ hàm ngôn trong ánh mắt Nguyên, chị Châu nói như ra lệnh. Thôi, không nói nhiều. Hai đứa phải ở lại ăn trưa với anh chị. Còn nhiều chuyện chị muốn bàn. Chỉ chờ có thế, Nguyên quay sang An, giọng hả hê. Bọn mình nghe lời chị, nhỉ? Như đã chuẩn bị sẵn, chỉ 15 phút sau, bữa cơm trưa được dọn lên bàn. Từ ngày sang Ba Lan toàn phải ăn bánh mì và khoai tây, nên vừa thấy cơm, mắt Nguyên sáng rực. Ôi, ngon quá! Ở tận đây, anh chị lấy đâu ra gạo, giò, rau muống, cà pháo, lại cả mắm tôm thế này? Trợn mắt, ngắm khắp lượt mâm cơm, An nuốt miếng ực rõ to. Anh Dương nhanh nhỏ. Ở đây, lấy đâu ra những thứ này? Chẳng qua là nhà anh chị thường xuyên có khách Việt Nam ghé thăm. Quanh năm hầu như tuần nào anh chị cũng được ăn bữa cơm quê. Chà, cả hệ thống xã hội chủ nghĩa đang chìm sâu dưới đáy khủng hoảng. Với tem phiếu, thiếu thốn thì vợ chồng này sống vương giả quá đỗi. Ngồi với ba người đàn ông, chị Châu cầm trịch dẫn chuyện suốt bữa ăn bằng lối diễn đạt khúc chiết và chất giọng truyền cảm. Không có cơ hội nói leo, cả ba gã chỉ luôn mồm vâng dạ. Gần cuối bữa, chị Châu bỗng bẻ lá đề tài. Chết thật, nãy giờ toàn bàn chuyện huyên thuyên. Hai đứa cần gì cứ nói trắng ra, đừng ngại. Em chẳng có gì để nhờ. Nguyên muốn chị bán giúp thùng hàng mang từ Việt Nam sang. Thùng hàng có gì? Kimono, áo phin thêu, vòng xương và lắc chai. Tưởng gì? Chị không quan tâm những thứ lặt vặt đó, nhưng có thể giúp được. Chị nhấc phone gọi mấy thằng em chuyên bỏ mối cho các cửa hàng lưu niệm là xong. Em có đem theo mẫu không? Dạ không ạ. Em tưởng chị biết rõ quá mấy thứ đó. Tuần sau em sẽ khuân cả thùng lên đây. Ừ, cứ mang hết lên. Chị giao giúp cho. Bán hết hàng thì em định làm gì? Dạ, ngoài học ra em chưa biết làm gì ạ. Không lẽ em đi Ba Lan chỉ để kiếm tấm bằng tiến sĩ thôi à? Dạ không. Thời buổi này, dù thi đỗ nhưng vẫn phải chạy cửa mới được đi Ba Lan. Chị vùi đầu vào học thì khác gì ngẫn. Nguyên liếc sang An. Em đã biết gì về chuyện làm ăn của người Việt Nam ở đây? Qua bạn bè, em biết hàng sang Ba Lan có mấy thứ như em đem theo. Hàng về Việt Nam thì có thuốc tân dược, áo Montegi, khăn voan, vải Tuyết-xi-len. Đánh sang Liên Xô thì có quần bò, đồng hồ điện tử. Gần đây có thêm máy tính, máy fax. Em biết thế là khá tường tận rồi đấy. Vậy em có hướng nào chưa? Thân cô thế cô, em chẳng biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào. Nếu chị đề nghị hợp tác, em có đồng ý không? Chị Châu hỏi ai vậy? Nguyên ngơ ngác quay sang nhìn An, rồi quay lại nhìn chị Châu chờ đợi. Chị hỏi em chứ còn ai nữa. Chị biết, An nó chẳng thiết tha kiếm tiền. Không phải mơ đâu, thật đấy. Chị Châu nói rành rọt từng lời, lại đang nhìn xoáy vào mắt Nguyên nữa kìa. Ôi trời, điều gì diệu kỳ thế? Bỗng dưng, nữ soái vang danh dưới gầm trời Ba Lan lại đề nghị Nguyên cộng tác. Đang có tất cả, chị cần gì Nguyên chứ? Tiền không, kinh nghiệm không, quan hệ càng không phải. Vậy thì chỉ còn sức. Nhưng Nguyên không thể bỏ học. Nguyên đang nghĩ lan man, bỗng chị Châu cắt ngang. Em nghĩ gì thế? Sao không trả lời chị? Dạ, em còn phải đi học và lại không có tiền góp chung. Việc này không mất nhiều thời gian, cũng chẳng cần nhiều tiền. Thùng hàng em bán là quá đủ. Chị có thể cho em biết đó là việc gì không ạ?
Tất nhiên rồi. Chàng Lãng Tử An thì chị ít hy vọng, nhưng em thì thừa sức. Ngoài giờ học, em đến Ateca ở Lot tìm mua các loại thuốc tân dược. Chị sẽ ghi tên và giá. Gom được bao nhiêu em đem lên đây, chị bao tiêu hết. Chị trả tiền ngay, thậm chí nếu em cần, chị có thể ứng trước tiền.
Ôi, tuyệt quá. Em sẽ cố gắng để không phụ lòng chị.
Nguyên không biết lúc này mấy giờ, chắc là muộn lắm rồi. Những hình ảnh trong buổi đầu gặp chị Châu, được chị hứa giúp khởi nghiệp buôn thuốc tân dược, như cuốn phim trôi chậm chậm rồi nhòa đi. Mắt díu lại, đầu trùng xuống, cơn buồn ngủ kéo Nguyên chìm dần vào khoảng trống vô hình.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Tuyết Hoang của tác giả Trần Quốc Quân mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.